Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, thứ nhất, tập 50. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Giới Niệm, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 31 tháng 8 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở Kinh Bổn, hàng thứ ba, trang 27. Xem từ đoạn này: Phật hữu vô lượng chủ thủy thần, sở dĩ phổ hưng dân tràng chủ thủy thần, hải triều dân âm chủ thủy thần, diệu sắc luân kỵ chủ thủy thần, thiện xảo vô phục chủ thủy thần, ly cấu hương tiếp chủ thủy thần, phúc kiều quan âm chủ thủy thần, tri túc tự tại chủ thủy thần. Hôm nay giảng đến đây, nghĩa thú tượng trưng trong đức hiệu của mỗi vị Bồ Tát chính là học xứ của hàng Bồ Tát. Nói cách khác, học những thứ gì? Cần phải biết học tập ở những chỗ này. Hôm nay chúng ta xem từ vị thứ 8: Tịnh ảnh hiện âm chủ thủy thần. Ý nghĩa trong đức hiệu này rất dễ thể hội. Tịnh là thanh tịnh, hỷ là hoan hỷ. Thiện âm, ý nghĩa bên trong rất rộng, rất sâu. Âm là âm thanh. Đương nhiên ngôn ngữ cũng bao gồm trong đó. Thiện âm, âm nhất định là giúp đỡ người khác, đoạn ác tu thiện. Âm thanh loại này đều gọi là thiện âm. Nhưng thiện có rất nhiều tiêu chuẩn, không chỉ là tiêu chuẩn trong Phật Pháp, nói rất nhiều trong Pháp Thế Gian cũng không ít. Pháp xuất thế gian cũng rất nhiều. Những điều này chúng ta nhất định cần phải lý giải. Sau đó chúng ta mới không đến mức làm sai nó. Thực tế mà nói, thiện và ác rất khó phân biệt. Trong Liễu Phàm Tứ Quân nói rất nhiều. Ví dụ như ông ấy nói, trước mắt thấy được là thiện, nó có rất nhiều chỗ tốt, được rất nhiều lợi ích. Nhưng qua vài năm sau, hậu quả là bất thiện. Loại thiện này không phải là thiện. có vài việc ngay trong đời này xem ra là rất thiện, rất tốt, nhưng đời sau, kiếp sau lại là bất thiện. Nó đi vào đường ác. Từ đây có thể biết thiện của bậc thánh thế xuất thế gian nói không phải ở trước mắt. Trước mắt bất thiện, nhưng về sau hậu quả rất thiện. Đây là pháp thiện. Phàm phu nhãn quan hiển cận, chỉ thấy được trước mắt, không biết về sau. Chỉ thấy được hôm nay, không biết ngày mai. Những nguyên nhân này đều từ sự ngu si mà Phật đã nói nhiều lần trong Kinh Luận. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Thế nào có thể hóa ngu thành trí tuệ? Đây là việc lớn thứ nhất của thế xuất thế gian. Ai biết được việc này? Ai xem trọng việc này? Ai chăm chỉ nỗ lực không ngừng trong công việc này? Chỉ có chư Phật Bồ Tát biết, họ hiểu rõ. Kế đó mới là những bậc đại thánh, đại hiền ở thế gian. Trong tập quán của người xưa gọi là cổ thánh tiên hiền. Họ biết rõ. Vì thế, vì quan trọng nhất của thế gian chính là phá mê khai ngộ. Đây là đại thiện. Nếu như họ mê hoặc điên đảo, tâm không giác ngộ, cho dù phước thiện lớn, đại phước đại thiện, thường thường hậu quả đều không tốt. Cũng chính là dụng tâm thiện làm việc sai. Dụng tâm tốt, kết quả lại làm việc hại chúng sanh. Đây chính là không có trí tuệ. Không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Không hiểu được sự thật của nghiệp nhân quả báo. Do đó mới gây ra rất nhiều tai họa. Trí tuệ từ đâu sanh khởi? Từ trong tâm thanh tịnh sinh khởi ra. Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Tu học Phật Pháp, không luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Hiện giáo, Mật giáo, Tông môn, Giáo môn, đều lấy thiền định để làm then chốt. Giáo dục của Phật Pháp là trí tuệ. Trí tuệ nhất định phải sinh khởi từ trong định. Do đó giới định tuệ gọi là tam học vô lậu. tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh dạy những gì? Chính là ba chữ này, giới định tuệ mà thôi. Giới là phương pháp, không phải mục đích, là phương tiện đầu tiên. Nhờ giới được định, giới chính là giữ pháp. Ý nghĩa này các vị nhất định phải hiểu rõ. Ta giữ pháp, giữ quy củ, thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền mới được pháp hỷ. Nếu quý vị muốn hỏi trí tuệ là gì, trí tuệ chính là pháp hỷ. Pháp hỷ sung mãn, trí tuệ này bắt đầu hiển lộ ra bên ngoài. Như vậy tâm mới sanh hoan hỷ. Sự hoan hỷ này không phải do năm dục sáu trần bên ngoài kích động, không phải, không phải đến từ bên ngoài, là từ bên trong tự tánh, giống như nước suối tự nó tuôn ra. Người thế gian cho rằng vui đều là do sự kích động của năm dục sáu trần. Cái bên ngoài đến không phải niềm vui chân thật. Niềm vui ấy trong Phật Pháp gọi là hoại khổ. Vui là hoại khổ, không phải thật. Pháp hỷ là niềm vui chân thật. Thiền duyệt là niềm vui chân thật. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dần dần hiểu rõ, dần dần khế nhập, thật sự có thể sanh tâm hoan hỷ, vậy là đã đạt được hỷ lạc tịch tịnh. Sau đó từ trong này sinh ra thiện âm. Nếu ngôn âm của quý vị vẫn là bất thiện, nói cách khác là quý vị chưa đạt đến tịnh hỷ. Sau khi đạt được thì âm thanh của quý vị nhất định là thiện. Thiện đối với việc tu học nhất định là có tăng ít. Bất thiện thì đối với việc tu học nhất định bị tổn giảm. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu. Vừa rồi có mấy vị đồng tu đến hỏi tôi, niệm Phật đường niệm được mấy ngày? Có đồng tu nói với họ, vì sao mấy hôm nay ông ngày càng ốm vậy? Anh ta vừa nghe thì sợ hãi. Đây là bất thiện, là bất thiện. Như thế nào là thiện âm? Trong đó có quan tâm, còn có khích lệ. Thấy mấy ngày hôm nay nhìn anh hơi ốm, tinh thần thế nào, sức khỏe có sao không? Đây là quan tâm. Nếu tinh thần sức khỏe cảm thấy rất bình thường, so với trước đây không khác, hơi gầy một chút không cần thiết, không sao, cũng là hiện tượng bình thường. Vì sao nói là hiện tượng rất bình thường? Vì sao nói là hiện tượng rất bình thường? Bởi vì các sinh hoạt của quý vị đang thay đổi. Lúc trước một ngày ngủ 10 tiếng đồng hồ, bây giờ ngủ 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Đây là sự thay đổi rất lớn. Trước kia ăn ba bữa, năm bữa, ăn rất no. Bây giờ ăn uống rất ít. Đây cũng là sự thay đổi rất lớn. Đặc biệt là trước kia ăn mặn, bây giờ đang ăn chay. Sự thay đổi này rất lớn. Khi tôi mới học Phật 26 tuổi, tôi học Phật nửa năm thì ăn chay trường. Sự thay đổi này, thân thể đương nhiên bị ảnh hưởng. Người gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, mặt mày xanh xao. Cấp trên bạn bè nhìn thấy tôi, ai cũng nói tôi bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng bản thân tôi cảm thấy sức khỏe tinh thần không khác so với trước kia. Rất tốt, mọi người đều nói như thế. Được rồi, tôi liền đi khám thử, khám không có bệnh thì yên tâm hơn. Cứ như thế trải qua được mấy năm, tôi nghĩ điều này rất tốt đối với tôi, bởi vì tôi còn trẻ, công việc rất khó bỏ. Mọi người thấy thần sắc này của tôi cũng giống như bị bệnh, nói cũng tin, đi khám cũng không có, nhưng nhìn thần sắc cảm thấy bệnh rất nặng. Do đó tôi xin từ chức không làm nữa, liền xuất gia. Nhờ việc này đến xin từ chức rất dễ. Nếu không như thế mập phì đến xin không dễ gì cho. Cấp trên sẽ không để quý vị đi. Do đó điều này không sao, chỉ cần tinh thần thể lực tốt, bởi vì đây là một sự thay đổi cuộc sống. Nhất định về mặt sinh lý sinh ra một vài ảnh hưởng. Ảnh hưởng này là điều thiện, không phải ác. Qua được cửa ải này thì về sau sẽ bình thường. Người xuất gia gầy ốm từ xưa đến nay rất nhiều. Thông thường người ốm đa phần trường thọ. Ngạn ngữ có nói, có tiền khó mua cái gầy ốm lúc tuổi già. Khi tuổi càng lớn, ốm là điều rất tốt. Một vị cư sĩ già nói với tôi, ông ấy năm nay hơn 90 tuổi, nhưng tôi nhìn thấy hình dáng ông ấy không quá 6-70 tuổi. Tai thính, mắt tinh minh, đi đứng nhanh nhẹn, cũng rất gầy. Hơn 90 tuổi rồi, nhìn không ra. Người bình thường nhìn vào hình dáng của ông ấy, thấy nhiều nhất là 60-70 tuổi. Tôi hỏi ông ấy, bình thường tu học như thế nào? Lạy Phật. Ông ấy ngày ngày lạy Phật. Lạy Phật rất tốt. Không có vọng tưởng, cho nên khỏe mạnh, trường thọ. Đây là tấm gương tốt của người tu hành như chúng ta. Tâm địa thanh tịnh, thiện âm nhất định tăng trưởng đạo nghiệp của người. Chủ thủy thần, nước là thấm nhuần tất cả chúng sanh. Lấy ý nghĩa này, tịnh hỷ chính là nước của tâm. Tâm địa thanh tịnh, ngôn âm rất thiện, thành tựu đạo nghiệp thù thắng của chúng sanh. Đạo nghiệp bao quát từng ly từng tí, trong sinh hoạt ăn mặc đi đứng của chúng ta đều tương ưng với đạo nghiệp. Hiện tại người bình thường hiểu được Phật Pháp rất ít, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa. Nghe nói một đường không tương quan với sinh hoạt của bản thân chúng ta, thế thì hoàn toàn sai lầm. Đạo vô thượng chính là sự sinh hoạt hàng ngày. Vị sau đây là vị thứ 9, Phổ Hiện Uy Quang Chủ Thủy Thần. Phổ là tâm thanh tịnh bình đẳng, trong đó không có phân biệt chấp trước. Tâm biến khắp mười phương ba cõi, đây là phổ. Hiện là thị hiện, uy là uy đức, quang là quang minh. Như thế nào là uy đức quang minh? Trong kinh này ý nghĩa của nó là trí tuệ chân thật. Uy đức là trí tuệ chân thật, quang minh là phương tiện thiện xảo. Không chỉ có trí tuệ chân thật, phương tiện thiện xảo mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Pháp giới mười phương vô lượng vô biên đều thể hiện được, đây gọi là phổ hiện. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, giúp đỡ họ thành tựu họ, đây gọi là phổ hiện uy quang. Chư Phật Bồ Tát như thế, chúng ta cũng cần phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Phổ hiện đối với chúng ta hiện tại mà nói, tức là nguyện vọng. Chúng ta cần phải phát nguyện. Giống như bốn hoằng thệ nguyện thường hay nói: nguyện độ chúng sanh, nguyện đoạn phiền não, nguyện học pháp môn, nguyện thành Phật đạo. Cần phải thật sự có nguyện này. Có nguyện nhất định phải có hạnh để thực hành nguyện vọng của mình. Nếu không thì nguyện này là nguyện suông, là nguyện không thể thực hành. Có nguyện nhất định phải có hành. Nguyện cùng với hành không thể tách rời nhau. Khắp nơi hiện bày trí tuệ của mình, quý vị mới có thể giúp đỡ người khác giải quyết những việc khó khăn. Nếu có người đến hỏi, quý vị không có cách để giải đáp, không có cách giúp họ dứt nghi ngờ, sanh lòng tin. Thật sự mà nói, quý vị nói mình không có trí tuệ, có thể nói được. Thật sự mà nói là quý vị không có nguyện hạnh. Nếu có nguyện có hạnh, gặp những việc này, bản thân không có trí tuệ, Phật Bồ Tát gia trì quý vị. Gặp những cảnh giới này hiện tiền, không được Phật Bồ Tát gia trì. Quý vị cần phải hiểu được, nguyện hạnh của mình không đủ, không đạt đến tiêu chuẩn này. Đạt đến tiêu chuẩn này, Phật Bồ Tát gia trì. Quý vị có thể giải đáp rất trọn vẹn. Sau khi giải đáp, quý vị nghĩ, ta làm sao có thể có trí tuệ này? Cũng rất hoài nghi, vì sao có thể giải đáp tốt như thế? Phật Bồ Tát gia trì. Do đó ở trong Phật Pháp rất xem trọng phát nguyện, quý vị mới có thể thị hiện khắp nơi. Đây là tu hành, cũng là hành môn, thường được Phật Bồ Tát gia trì. Quý vị sẽ nhanh chóng khai trí tuệ. Nhưng nhớ kỹ, để thực sự được Phật Bồ Tát gia trì, tâm địa nhất định phải thanh tịnh. Nếu tâm địa không thanh tịnh, còn có vọng tưởng, chấp trước, phân biệt, nguyện lực của quý vị rất kiên cố, thì cũng có người gia trì. Ai gia trì? Yêu ma quỷ quái. Cũng có thể nói quý vị rất có trí tuệ, rất có biện tài, yêu ma quỷ quái gia trì quý vị. Nguyên nhân do đâu? Bởi vì tâm tà, yêu ma quỷ quái tâm tà, tà cảm ứng với tà, chúng gia trì quý vị. Quý vị cũng có thể nói thiện đạo, cũng có thể mê hoặc lòng người. Người đạo lực hơi yếu sẽ bị quý vị phá hủy hết, tạo ra tội nghiệp rất lớn. Có lẽ hiện tại quý vị có được một chút danh lợi, được một chút ít lợi, hậu quả là địa ngục. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Chúng ta được Phật lực gia trì, nhất định là tâm địa thanh tịnh. Cho dù trí tuệ đã khai mở, phước trí hiện tiền, tâm địa vẫn thanh tịnh không nhiễm. Việc này chúng ta phải quan sát kỹ. Thấy bao nhiêu người tu hành, tâm ban đầu đích thực là hướng đạo, là tâm thiện. Nhưng trí tuệ phước báo vừa hiện tiền, bao nhiêu người bị biến chất. Trí tuệ hiện tiền, biện tài vô ngại, liền trở nên cống cao ngã mạn, xem thường người khác, luôn tự cho mình hơn người khác. Phước báo vừa hiện tiền, mê muội trong năm dục sáu trần, ưa muốn hưởng thụ. Thế là lúc trí tuệ phước báo hiện tiền, đạo nghiệp của họ bắt đầu suy thoái, phiền não tăng trưởng, tham sân si mạng ngày càng tăng trưởng. Hậu quả là đi vào tam đồ. Trong lịch sử từ xưa đến nay, chúng ta đã thấy bao nhiêu người xuất gia bị đọa lạc như thế. Không thể không cẩn thận. Làm sao mới giữ được? Tốt nhất là suốt đời giữ vững một phương thức sinh hoạt đơn giản nhất. Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy. Đừng sống quá tốt. Hy vọng sống khổ một chút. Như vậy thì sẽ rất tốt. Đây là phổ hiện uy quang. Chúng ta cần phải biết, chính là thực hành trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải thực hành như thế nào? Khắp nơi hiện ra giới định tuệ. Tuy hiện ra giới định tuệ lại là vô tâm. Nếu là cố ý làm, người ta nhận ra giả dờ, không phải là thật, là giả. Cố ý làm ra vẻ bộc lộ tự nhiên, không có ý định. Điều này tốt. Thời đại này chúng sanh rất phức tạp. Đừng nói so với thời xưa, so với nửa thế kỷ gần đây thì đã không biết được là phức tạp hơn gấp mấy lần. Chư Phật Bồ Tát đáng dùng thân gì để độ thì các ngài hiện thân ấy, chúng ta cũng cần phải học. Chúng ta đối diện với chúng sanh căn tánh bất động, đáng dùng cách gì giúp đỡ họ thì dùng cách ấy. Không chỉ dùng một cách mà không thay đổi. Phương thức dùng đối với anh giả không thích hợp dùng cho anh ức. Phương thức dùng đối với anh ức chưa chắc thích hợp với anh bỉnh. Ta cần phải hiểu rõ, cần phải quán cơ, cần phải tùy cơ ứng biến. Một mục tiêu nhất định là chỉ cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, giúp họ giác ngộ. Mục tiêu này nhất định không thay đổi. Phương pháp thủ đoạn đó là vô lượng vô biên, nhất định là giúp cho họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, giúp họ nhận biết tịnh độ, giúp họ hoan hỷ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là hạnh Bồ Tát. Vì thế Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không có pháp nhất định. Vì sau cùng hống âm biến hải chủ thủy thần, hống âm là âm thanh cứu hộ tất cả chúng sanh, là âm thanh thuyết pháp, là âm thanh khuyến thiện sửa đổi lỗi lầm. Hống là đại âm thanh. Biến hải ở đây là ví dụ cho hư không pháp giới. Tận hư không biến pháp giới. Trong âm thanh này, âm thanh thù thắng nhất là danh hiệu Di Đà, sáu chữ hồng văn. Đúng là biến hư không khắp pháp giới. Không có vị Phật nào không tuyên dương. không có vị Phật nào không niệm Phật. Tất cả chư Phật Như Lai đều niệm Phật A-di-đà. Quý vị mới hiểu được niệm Phật A-di-đà là rất cát tường. Niệm Phật đường của chúng ta niệm Phật A-di-đà cùng sóng âm của hư không Pháp giới. Tất cả chư Phật Bồ-Tát niệm Phật A-di-đà kết hợp với nhau. Do đó, trong niệm Phật đường của chúng ta, âm thanh niệm Phật A-di-đà của mỗi người cũng là tận hư không biến Pháp giới. Quý vị niệm Phật, tất cả chư Phật sanh tâm hoan hỷ. Do đó quý vị hoan hỷ. Nhờ cái gì mà hoan hỷ? Là bởi vì tất cả chư Phật đều sanh hoan hỷ, đương nhiên ta cũng hoan hỷ. Đây là cảm ứng, cảm ứng đạo giao, chính là việc này. Kỳ đó mới là giảng kinh thuyết pháp. Các vị cần phải hiểu rõ giảng kinh thuyết pháp là vì điều gì, còn không phải là vì khuyên mọi người niệm Phật. Chứ vị bước vào niệm Phật đường có cần giảng pháp nữa chăng? Không cần giảng, không có gì để giảng. Nếu giảng chỉ là những lời nói suông, cần giảng nữa chăng? Niệm Phật ở niệm Phật đường không tệ, vẫn không thể quyết một lòng. Vì sao vậy? Bên ngoài hơi có cảnh giới hiện tiền, tâm không làm chủ được thì bị bên ngoài dao động. Trong trường hợp này không thể không giảng kinh. Nếu các vị ở niệm Phật đường tính tâm kiên định, Kinh Kim Cang nói tính tâm không nghịch, thì không cần giảng kinh, cũng không cần nghe kinh. Tính tâm không nghịch, không cần. Quý vị đã thành tựu, tam học giới định tuệ đều thành tựu. Nếu tính tâm vẫn không thanh tịnh, còn có nghi ngờ, bản thân cần nắm chắc, cần phải hiểu rõ. Chính mình cần nắm chắc, còn có nghi, còn bị cảnh giới bên ngoài lay động, thế thì nhất định phải nghe kinh, phải nghiên cứu giáo lý. Đối với việc nghiên cứu giáo lý đó là nghi hoặc nặng. Mục đích của nghiên cứu là giúp mọi người đoạn nghi sanh tín. Mục đích là ở chỗ này. Nếu nghi hoặc không nghiêm trọng lắm, rất nhanh có thể hồi đầu, nghe kinh là được, không cần vào sâu để nghiên cứu. Có thể mỗi ngày nghe kinh thì có thể giữ vững tâm mình, không bị bên ngoài dao động, vậy thì tốt. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này, phát tâm giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh, chính là ra bên ngoài chiêu sinh, đi ra bên ngoài để hướng dẫn đại chúng, khuyên mọi người vào niệm Phật đường, làm công việc như thế. Trước đây chúng tôi đã nói rõ ràng với các vị, những vị pháp sư ở niệm Phật đường lãnh chúng tu hành, đây là nội bộ. Trong niệm Phật đường chăm lo cho mọi người, giảng kinh thuyết pháp là ngoại hộ. Đi ra ngoài niệm Phật đường chiêu sinh, đi tìm mọi người đến niệm Phật là ngoại hộ. Công đức này bằng nhau. chắc định không phải công đức giảng kinh thuyết pháp lớn hơn. Pháp sư niệm Phật đường không thể giảng kinh, chỉ có thể niệm một câu A Di Đà Phật. Giống như chúng tôi thì coi nhẹ họ, xem thường họ, đây là sai lầm rất lớn. Công đức nhất định như nhau. Pháp sư thật sự thông đạt giáo lý, chắc chắn rất tôn trọng đối với những pháp sư ở niệm Phật đường, trong thiền đường lãnh chúng, nhất định không có ý niệm khinh mạng. Vì sao vậy? Họ hiểu được đạo lý. Nếu có tâm khinh mạng là họ không rõ về giáo lý, không hiểu Phật Pháp. Người hiểu Phật Pháp không có thái độ này. Thực tế mà nói, nếu thật sự làm tốt công việc hoằng pháp, quý vị có thể nói để cho họ tin, giảng để cho họ hoan hỷ, muốn đến niệm Phật đường này cũng quý vị để niệm Phật. Người giảng kinh cũng cần phải có một chút công phu, chưa có công phu làm không được. Công phu từ đâu? Từ niệm Phật đường. Nếu có thể ở trong niệm Phật đường niệm 3 đến 5 năm, khi xưa tiêu chuẩn bình thường là 5 năm. Trước tiên ở niệm Phật đường niệm Phật 5 năm, sau đó học giảng kinh. Hoặc là trước tiên ở trong thiền đường tham học 5 năm, sau đó đi học giáo lý. Người xưa dùng phương thức này. Đây chính là trước tiên phải để cho tâm an định. Thời gian 5 năm là tu tâm thanh tịnh. Ở trong Phật Pháp nói là dung bồi căn bản trí. Kinh Bát Nhã đã nói Bát Nhã vô tri. Vô tri chính là căn bản trí, hoặc là thiền đường, hoặc là niệm Phật đường. Thời gian 5 năm là bồi dưỡng vô tri của quý vị. Vô tri chính là tâm thanh tịnh. Sau 5 năm đi học giáo lý. Học giáo lý là vô sở bất tri. Quý vị đọc kinh, nghe giảng, có thể khai ngộ. Đó là vô sở bất tri. Giả như tâm không thanh tịnh, vọng niệm quá nhiều, phiền não âu lo vướng víu rất nhiều, quý vị học giáo lý học 300 năm cũng không thể khai ngộ. Không khai ngộ, nói thật là quý vị không có thứ gì cả. Quý vị chuẩn bị thì rất phong phú, nhưng là lời của người khác, không phải là lời phát ra từ trong tự tánh của quý vị. Toàn là những lời tích cóp từ bên ngoài để nói, chẳng phải là lời phát ra từ trong tự tánh. Điều đó không giống. Chư Phật Như Lai dạy bảo các đệ tử cũng là hy vọng mọi người thực sự khai ngộ, minh tâm kiến tánh, mở kinh điển ra đều hiển lộ từ tự tánh. Đây là kỳ vọng của Như Lai đối với đệ tử như chúng ta. chúng ta không thể cô phục, nhất định phải chăm chỉ tu hành, như giáo tu hành. Vậy là thành tựu hống âm biến hải, vô cùng thù thắng, rốt ráo thành tựu viên mãn, thật sự là phổ độ tất cả chúng sanh. Nói đơn giản nhất chính là niệm Phật đường. Trong niệm Phật đường là chính pháp giới chúng sanh bình đẳng được độ. Bồ Tát Đẳng Giác bước vào trong đây cũng là một câu A-di-đà Phật. Chúng sanh ác đạo bước vào niệm Phật đường này cũng là một câu A-di-đà Phật. Pháp môn bình đẳng, được độ bình đẳng, thành tựu bình đẳng, đây là bất khả tư nghị. Vì thế người xưa nói pháp môn này rằng ngũ thừa đều vào cõi băng. Tề là ý bình đẳng, đồng thời đều sanh cõi thật báo trang nghiêm. Ngũ thừa khác nhau rất lớn. Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Người, Trời, đây là ngũ thừa. Ngũ thừa đồng thời sanh cõi thật báo trang nghiêm. Do đó pháp môn này bất khả tư nghị. Xem tiếp một câu tổng kết ở phía sau: như thị đẳng nhi di thường hữu kỳ số vô lượng. Câu này không cần giải thích, giống như cách nói ở trước, ý nghĩa giống nhau. Nói chủ thủy thần ở trong pháp hội, số lượng cũng là vô lượng vô biên. Ý nghĩa trong câu thán đức rất phong phú, thường cần cứu hộ nhất thiết chúng sanh nhi dị lợi ích. Ngày nay chúng ta đọc kinh văn này, cảm xúc của chúng ta nhiều hơn so với bình thường, bởi vì hiện tại có thể nói là ở trên thế giới này có rất nhiều dùng đang phải chịu lũ lụt. Trong chủ thủy thần có cứu giới những chúng sanh khổ nạn chìm trong nước, chưởng nịch nghĩa là cứu. Trong xã hội hiện nay phát khởi vận động cứu trợ, chúng ta ủng hộ vàng bạc mà mình khổ cực kiếm được, đây là cứu tế. Tôi nói với các vị đồng tu, chúng ta ở trong niệm Phật đường tinh cần chuyên niệm Phật A-di-đà cũng là vì cứu tế. Niệm Phật có thể cứu được chăng? Đạo lý ở phía trước chúng tôi cũng đã nói qua với các vị, thật sự sẽ khởi tác dụng. Quý vị hiểu đạo lý này rất tốt, không hiểu đạo lý thì chỉ cần chân hành khẩn thiết cũng khởi tác dụng. Do đó người không hiểu đạo lý, chỉ cần khẩn thiết, dùng tâm chân thành mà hành sẽ có cảm ứng. Người hiểu đạo lý đương nhiên không nghi ngờ. Dứt trừ tất cả nghi ngờ, tâm thanh tịnh, quý vị niệm Phật cũng sẽ có cảm ứng. Tỷ tổ gọi là hộ. Bây giờ họ đang trong nguy nan, chúng ta cần phải giúp đỡ. Đây gọi là hộ. Đây là từ phương diện lũ lụt trước mắt, chúng ta có cảm xúc như thế. Trong Phật Pháp, ý nghĩa biểu Pháp càng sâu sắc. Chúng ta rơi vào trong nước. Nước là gì? Tham ái là nước. Do đây nên biết, xã hội hiện đại này đông đảo chúng sanh bị nước tham ái nhấn chìm, có biết bao nhiêu người? E rằng so với hiện tại chúng ta thấy được, người bị chìm trong lũ lụt không biết sẽ nhiều gấp mấy lần. Ý nghĩa chân chánh của Pháp Phật thuyết là ở chỗ này. Chúng ta cần phải làm sao để cứu tế người rơi vào trong nước tham ái. Những người này lặn ngục trong sông ái, làm sao để bảo vệ họ? Làm sao để giúp đỡ họ? Đây là ý nghĩa cứu hộ. Ý nghĩa thứ hai là lợi ích. Do đó trong đó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai là nước mưa có thể thấm nhuận vạn vật, giúp cho vạn vật sinh trưởng. Người đời chúng ta thường nói mưa thuận gió hòa, khi cần nước mưa thì trời mưa xuống đúng lúc, không nhiều không ít. Đây là nói lợi ích, đều ở trong Phật Pháp. Phần trước nói cứu tế, làm sao giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn tham sân si. Tham sân si trong kinh này phân ra để nói. Ba đoạn này nói đều là nước. Nước là tham, cho nên nói rất nhiều. Ba đoạn: thần sông, thần biển, thần nước. Quý vị thấy tham ấy rất nghiêm trọng. Sân chỉ nói có một vị, chủ quả thần phía dưới là sân, chủ phong thần phía sau là si. Tham được nói đến rất nhiều. Điều này là có lý do. Thực tế tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo, tâm tham quá nặng nề. Do đó đoạn này trong kinh văn cần phải nói chính là làm sao giúp đỡ chúng sanh dứt tham sân si, thành tựu giới định tuệ. Điều này trong hành môn của Bồ Tát, bởi vì đây là pháp môn thập hạnh được tiêu biểu cho 10 hạng Bồ Tát. Phía trước chúng ta học qua thập trụ, chỗ này là pháp môn thập hạnh, cương lĩnh quan trọng nhất trong hạnh môn. Làm sao dứt trừ tất cả tham sân si cho chúng sanh, thành tựu giới định tuệ cho chúng sanh. Đến khi tổng kết sẽ nói kỹ với quý vị. Nhà Phật thường dùng từ dân pháp vũ để làm thí dụ. Dùng tâm từ bi quan tâm tất cả chúng sanh, thương yêu bảo vệ chúng sanh, phải dùng Phật pháp để giúp đỡ họ, giác ngộ họ. Đây mới thật sự gọi là cứu hộ. Trưa nay có mấy vị Phật hữu đến thăm tôi, nói đến cứu thế thiên tai. Bây giờ thiên tai nhiều quá, bản thân họ cũng gặp tai nạn rất lớn. Nói đến Phật môn bây giờ trên toàn thế giới, rất nhiều pháp sư, rất nhiều đạo tràng đều tiến hành công việc từ tế. Vì sao vẫn cứu không nổi thiên tai của thế gian? Tôi giới thiệu cho họ, thói xấu ngày nay của chúng ta xuất phát từ đâu? Nguyên nhân căn bản phát xuất từ giáo dục. Giáo dục là gì? Giáo dục Phật giáo. Giáo dục Phật giáo bắt đầu triển khai từ khi Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật tại Dương Lộc Uyển. Trong 3.000 năm nay truyền khắp cả thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, có thể nói là đâm chồi nảy lộc, khai hoa cực trái. Lợi ích mà người Trung Quốc đạt được là vô cùng sâu dày. Vì sao ngày nay xảy ra thiên nạn này? Trong gần 200 năm gần đây nhất, đại khái nhiều nhất thì tình hình trong 200 năm, giáo dục Phật giáo biến chất. Biến thành tôn giáo. Tách rời với đời sống của chúng ta. Sự tách rời này đương nhiên giới định tuệ không có, ngày nay đang suy giảm, bây giờ suy giảm đến ngay cả nhìn cũng không thấy, e rằng dùng kính hiển vi cũng tìm không được, giới định tuệ không có, tham sân si ngày càng tăng trưởng, còn cao hơn núi Tu Di. Hôm nay quý vị nói tham sân si mạng, ai không biết? Quá rõ ràng. Quý vị nói giới định tuệ, đúng là dùng kính hiển vi cũng tìm không ra. Bởi vì tất cả chúng sanh tăng trưởng tham sân si mạng, dẫn đến thiên tai tự nhiên. Tâm tham là nạn nước, sân hận là nạn lửa, ngu si là nạn gió, kiêu mạn chính là động đất. Bây giờ nói xem thiên tai từ đầu đến. Nhà Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm quý vị là tham sân si mạng, thì tất cả pháp biến thành nạn thủy hỏa phong động đất, liền biến thành những cái này. Nghĩ cái gì liền hiện cái ấy. Nếu chúng ta nghĩ Phật Bồ Tát, thì hoàn cảnh của chúng ta biến thành rất tốt đẹp, liền biến thành thế giới cực lạc, biến thành thế giới hoa tạng. Thế giới Tây Phương cực lạc mọi người đều biết hương quang trang nghiêm. Vì sao? Tâm tốt, tư tưởng tốt, cảnh tùy tâm chuyển. Các vị cần phải nhớ kỹ, cảnh tùy tâm chuyển là chân lý, là chân tướng sự thật. Hoàn cảnh bên ngoài tùy tâm chuyển, cái chắc chắn nhất của chúng ta chính là thân thể. Thân thể cũng là cảnh giới, do đó thân thể của quý vị cũng tùy tâm chuyển. Tâm ta thanh tịnh, bình đẳng, tâm ta từ bi chân thật, thì làm sao sinh bệnh được? Một ngày niệm 24 tiếng đồng hồ, một năm niệm đến cuối, nó cũng không thể sinh bệnh. Vì sao vậy? Không có nguyên nhân sinh bệnh. Nếu quý vị nghĩ, ta vừa niệm Phật 36 tiếng đồng hồ rồi, lâu như thế không ngủ, không được, cơ thể sẽ không chịu được, thì liền sanh bệnh. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Ý của quý vị vừa nghĩ bệnh thì bệnh lập tức đến. Lời này là sự thật, không chút giả dối. Tôi trước kia ở Đài Trung học kinh giáo với thầy Lý, một ngày ăn một bữa. Bởi vì không nghĩ đến bữa sáng và bữa tối, nó không đói, rất là bình thường. Bình thường bữa cơm này tôi chưa ăn, rất đói thì đói ngay. Nó làm sao đói? Nghĩ đói thì đói, nói không đói thì không đói. Ngủ cũng như thế, nghĩ đến ngủ thì sẽ ngủ, không nghĩ thì không thể ngủ. Trong kinh Phật nói, tài sắc danh thực thủy gọi là ngủ cái. Năm thứ này che phủ tự tánh của chúng ta, do đó năm thứ này gọi là phiền não che phủ tự tánh của chúng ta. Năm thứ này là những thứ không bình thường, có thể bỏ hết. Người thế gian thường nói tài sắc danh còn có thể bỏ, ăn làm sao bỏ? Bỏ ăn thì sống được chăng? Ăn và ngủ không thể bỏ. Ngủ cái họ bỏ ba điều, hai điều không bỏ được, vẫn không được, vẫn là chướng ngại. Cần phải hiểu hai điều đó cũng có thể bỏ được. thật sự xả bỏ là thiên nhân quải sắc. Đây là trong lục đạo chúng ta gọi phàm phu cao cấp. Cõi sơ thiền trở lên, năm thứ tài sắc danh thực thùy này họ đều không có, họ cũng không cần. Do đó thiên nhân cõi sắc, đây là người sơ thiền trở lên, họ không có ăn uống, thiền duyệt là thức ăn, họ cũng không ngủ. Chẳng những không ngủ mà mắt của họ mở to không hề chớp mắt. Mắt chớp một cái họ còn có phiền não, công phu của họ chưa rốt ráo, họ không thể chớp mắt. Từ đó có thể biết sáu tầng trời cõi dục trở xuống có tài sắc danh thực thùy, có năm dục này. Chẳng qua là càng lên trên niệm dục của họ càng ít dần, càng xuống phía dưới tâm chấp càng nghiêm trọng, càng lên cao càng nhạt dần. Đến sơ thiền thì họ đoạn hết. Đây là nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta đọc đoạn văn này, đọc liên tục ba đoạn này: thần sông, thần biển, thần nước, đều là nói về tham ái. Bây giờ chúng ta xem một đoạn văn phía dưới. Thứ 14, chủ quả thần. Phục hữu vô lượng chủ quả thần. Câu này nói số lượng, nói loại khác nhau, khác nhau về đoàn thể. Nếu dùng lời hiện đại để nói, thần chủ quả, ngày nay gọi là học giả, chuyên gia năng lượng. Thuộc về loại này, trong ngành nghề này, trong loài quỷ thần ở Trung Quốc cũng có chủ quả thần. Trong thời kỳ kháng chiến, khi chúng tôi đi học, trường học chính là một ngôi miếu của quả thần. Người Quý Châu gọi thần ấy là Xích Đế Công. Xích Đế Công chính là quả thần, miếu quả thần. Chúng ta xem họ vào một ngành nghề trong xã hội hiện tại của chúng ta, chúng ta sẽ dễ hiểu, dễ nói. Trong Phật Pháp, quả là biểu thị trí tuệ. Lửa trí tuệ có thể đốt cháy phiền não, thuần thuộc thiện phẩm, phá trừ bóng tối vô minh. Còn có ý nghĩa này. Phiền não chính là tham sân si. Giới định, giới định có thể chế phục phiền não, không thể đoạn phiền não. Chỉ có trí tuệ mới đoạn được phiền não. Đoạn phiền não là đem phiền não chuyển thành trí tuệ. Chúng ta xem tiếp. Ở chỗ này cũng nêu ra 10 vị thượng thủ. Vị thứ nhất, sở dị phổ quang diệm tạng chủ quả thần. Nước, lửa đều có hai công năng. Một là lợi ích chúng sanh, một là tổn hại chúng sanh. Nước, lửa, gió đều có công năng này. Nó quá hạn định thì biến thành hại, khi thích hợp nhất là lợi ích. Trong đức hiệu biểu pháp của mười vị Bồ Tát đều có hai ý nghĩa này: Phổ Quang Diệm Tạng. Trong danh hiệu này hơi lửa rất dày đặc. Diệm chính là ngọn lửa. Tạng là tàn chứa. Trong đây có chứa ngọn lửa rất lớn. Giống như chúng ta hiện tại, các chuyên gia năng nguyên, các học giả năng nguyên thăm dò nguồn năng lượng dưới đất, biết được dưới đất có một năng lượng rất lớn. Sự bộc phát của núi lửa chính là do năng lượng của nó hàm chứa quá lớn. Nếu lượng hàm chứa không phải quá lớn thì biến thành địa nhiệt. Chúng ta có thể khai thác, đạt được sự lợi ích của nó, chính là khí thiên nhiên. Có thể trợ giúp nguồn năng lượng đã tiêu hao hàng ngày của chúng ta. Đây là ý nghĩa của tạng. Phổ Quang chính là ý nghĩa biểu pháp tự tánh của chúng ta. Tạng chính là tượng trưng tự tánh. Trong tự tánh dùng hàm chứa vô lượng ánh sáng trí tuệ. Chủ quả thần tượng trưng trí tuệ, thần ấy phát ánh sáng. Ánh sáng trí tuệ vô tận, thật sự là không gì không biết, không gì không thể. Do đó chư Phật Bồ Tát là những người thông minh nhất của thế xuất thế gian. Chúng ta hiện nay khai thác tài nguyên dưới đất, đặc biệt là khai thác nguồn năng lượng, mọi người đều biết lượng hàm chứa của địa cầu này có hạn, có thể khai thác hết. Cho nên hiện nay thế giới rất nhiều nơi kêu gọi phải tiết kiệm năng lượng. Thật sự mà nói, sử dụng năng lượng nhiều nhất là nước Mỹ. Nước Mỹ là quốc gia sử dụng gần như chiếm 1/2 năng lượng của toàn thế giới. Trên địa cầu, nguồn năng lượng ẩn tàng có hạn. Còn nguồn năng lượng ẩn tàng trong tự tánh chúng ta là vô hạn, lấy không bao giờ hết, dùng không bao giờ cạn. không chỉ là lấy dùng không hết, mà hiện tượng này càng lấy càng nhiều, càng nhiều càng rộng. Đây là sự thật. Dùng vào chỗ nào? Đặc biệt là dùng lúc giảng kinh thuyết pháp. Phía trước chúng ta học qua vô ngại biện tài. Trong đây điều quan trọng nhất là nhạo thuyết. Điều cuối cùng của bốn vô ngại: hoan hỷ vì người diện nói. Điều này rất quan trọng. Đương nhiên hoan hỷ vì người diện nói, dù sao cần phải có người đến hỏi, quý vị mới nói được. Người ta không hỏi thì quý vị không dễ nói cho họ nghe. Dù sao cần phải có người hỏi. Khi không có người hỏi, nếu bản thân có phương tiện này, có thể tìm vài người bạn đồng tu. Ở trước công chúng, cố ý người hỏi người đáp, thế cũng được. Cũng thuộc về nhạo thuyết. Hoan hỷ vì người diện nói. Phật pháp chú trọng nhất là cơ hội giáo dục. Trong kinh nói, tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Không phải là nói cơ hội giáo dục sao? Rất chú trọng cơ hội giáo dục. Chúng ta phải nhiệt tình mới có thể làm được phổ biến. Dù chúng ta hiện tại trên sự không có biện pháp làm được phổ biến, nhưng trong tâm làm được. Thật sự có một tâm nguyện lợi ích tất cả chúng sanh khắp hư không biến pháp giới. Tâm nguyện này giống như tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát không khác, hoàn toàn bình đẳng. Trên sự không giống nhau. Trên sự không giống là chúng ta có phiền não, trí tuệ đức năng không thể hoàn toàn hiện tiền. Các ngài đã đoạn hết phiền não, do đó được đại tự tại. Trên sự thì không giống, nhưng tâm nguyện của chúng ta thì tương đồng. Nói cách khác, về mặt sự, tiến triển của chúng ta là khá nhanh. Huống gì lại được uy lực của chư Phật Bồ Tát trợ giúp. Xa lìa ba cõi sáu đường, xa lìa mười pháp giới. Chúng ta rất có lòng tin sẽ thay đổi được. Nếu các vị thật sự có thể thông đạt hiểu rõ những đạo lý này, thì tính tâm bậc thượng thượng có thể khẳng định bản thân thành tựu ngay trong đời này. Đây là tính tâm bậc thượng phẩm. Nếu y theo kinh điển này để nói, quý vị đối với Hoa Nghiêm có thể thông đạt, có thể hiểu rõ. Đối với kinh Vô Lượng Thọ có thể thông đạt hiểu rõ. Quý vị rất có tín tâm, do đó tâm nguyện ngang bằng chư Phật Như Lai. Trí tuệ hàm chứa trong tâm tánh cũng không hay không khác với chư Phật Như Lai. Thật sự là đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Vấn đề trước mắt, làm sao trừ bỏ được phiền não chướng ngại của chính mình? Đây là vấn đề hiện tại của chúng ta. Chúng ta có phiền não, có nghiệp chướng, có tập khí. Bởi vì phiền não, tập khí, nghiệp chướng của bản thân không chỉ đạo nghiệp không thể thành tựu, ngay cả muốn làm một chút sự nghiệp ở thế gian cũng tương đối là khó khăn. Thường không thể thành tựu. Nguyên nhân không thể thành tựu, bản thân phải biết được, phải hiểu rõ. Cho nên tu học Phật Pháp quan trọng nhất là đoạn phiền não, trừ tập khí. Khiến cho ánh sáng tự tánh bát nhã của chúng ta được hiển tiện. Đây là chủ quả thần. Nói từ phương diện lợi ích chúng sanh, đức hiệu này hoàn toàn là lợi ích tất cả chúng sanh. Bản thân chúng ta muốn thành tựu cũng cần phải giúp đỡ tất cả chúng sanh thành tựu. Tuy nhiên trong đức hiệu chỉ nói một mặt này, lợi ích một mặt này, ngoài ra mặt khác bao hàm trong đó, không biểu hiện trên văn tự nhưng có trên ý nghĩa. Quý vị tự nghĩ xem, nếu không đoạn tham sân si thì phổ quang diệm tạng làm sao hiện tiền được? Trong đây đoạn tham sân si ý nghĩa trên mặt chữ không có, nhưng nhất định bao hàm ở trong đó. Mặt này không tách rời mặt kia. Nói mặt kia đoạn phiền não, nhất định có bao hàm mặt này khai trí tuệ. Vị thứ hai, phổ tập quang tràng chủ quả thần. Phổ là phổ biến, tập là kết tập. Chúng ta nhìn từ đức hiệu này, nhất định là nói hậu đắc trí. Hậu đắc trí không phải căn bản trí. Điều phía trước nói là căn bản trí. Phổ quang diệm tạng là căn bản trí. Đây là nói hậu đắc trí. Hậu đắc trí là học rộng nghe nhiều. Trong bốn quan thệ nguyện dạy cho chúng ta pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chính là ý nghĩa của phổ tập quang tràng. Danh hiệu rất có nghĩa lý, nhất định không thể đảo ngược sắp xếp, có trật tự. Câu thứ nhất là bát nhã vô tri. Câu thứ hai là vô sở bất tri. Vô tri mà không chỗ nào không biết. Câu thứ nhất là nói về thể của tánh đức. Câu thứ hai là nói tác dụng của tánh đức. Không chỗ nào không biết, không từ chỗ nào ra. Chỉ cần căn bản trí thanh tựu. Thì học rộng nghe nhiều ở ngay trong cuộc sống. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận. Từ sáng đến tối, ngày ngày thấy, năm năm thấy. Không lúc nào không thấy. Khi thấy, thấy rồi sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Vậy là học rộng, nghe nhiều. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này, sau đó mới thể hội được lời trong kinh nói. Kinh Hoa Nghiêm, tất cả chư Phật, Như Lai, Trần Thuyết, Sát Thuyết, Vô Gián Thuyết, tất cả chư Phật nói Kinh Hoa Nghiêm chưa từng gián đoạn. Đây là sự thật, không phải giả. Nếu quý vị là người hiểu biết, sáu căn tiếp xúc cảnh giới của sáu trần chính là câu thường sanh trí tuệ của lục tổ. Đại sư Huệ Năng nói đó chính là nhập cảnh giới của Hoa Nghiêm. Không nhập cảnh giới Hoa Nghiêm làm sao có thể thường sanh trí tuệ? Vì thế từ nền tảng của Phổ Quang Diệm Tạng sẽ phổ tập quang tràng thì thường sanh trí tuệ. Từ trên cơ sở của căn bản trí quyết định sinh ra hậu đắc trí. Hậu đắc trí chính là sáu căn tiếp xúc cảnh giới của sáu trần đều sanh trí tuệ. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chúng ta đừng hiểu sai. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học nhất định là rất nhiều kinh điển, học tập từng loại một. Chúng ta hoàn toàn không hiểu sai ý của Phật. Thật sự gọi là y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Ba đời Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng kêu oan. Không phải ý nghĩa này. Quý vị hiểu sai ý nghĩa. Nếu như học từng bộ kinh, trong Đại Tạng Kinh bản tiếng Trung hiện nay, kinh điển tính tổng cộng cũng không quá 3.000 bộ kinh, đâu có thể gọi là vô lượng, là hữu lượng. Vô lượng là nói sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài thật sự là vô lượng vô biên. Từng ly từng tí đều sanh trí tuệ. Quý vị muốn giảng giải cho người, ghi ra chính là kinh điển. Do đó kinh điển là vô lượng vô biên. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, sau đó mới hiểu được hôm nay chắc chắn ở trên sự tu hành của mình bắt đầu từ đâu. Có lẽ cần phải bắt đầu từ kiến thức căn bản. Nhưng thời tiết nhân duyên cầu học của chúng ta tuột mất. Lúc xưa cầu học huấn luyện kiến thức căn bản là khi còn trẻ. Thông thường để nói, nhà Phật nói là trước 20 tuổi. Xuất gia ở thời kỳ Sa Di, tại gia tiếp nhận giáo dục là thời kỳ tiểu học. Tiểu học thời xưa là 8 tuổi đến 12 tuổi. Thời kỳ này huấn luyện kiến thức căn bản. Không trải qua sự huấn luyện này, ta muốn nghe kinh, nghiên cứu giáo lý rất khó khăn. Không chỉ không lợi ích, nói chính xác là còn có hại. Quý vị muốn hỏi hại cái gì? Tổ sư Thiền Tông nói, bích kính cửa ngộ. Quý vị vĩnh viễn không thể khai ngộ. Thử hỏi tổn hại này lớn chăng? Thiền Tông vì sao không giảng kinh thuyết pháp cho quý vị? Đại từ đại bi, họ dạy quý vị ngộ nhập, không nói cho quý vị. Nói xong thì quý vị sẽ không thể khai ngộ. Có các đồng tu hỏi, nhà Phật nói vô thủy vô minh, họ liền hỏi vô thủy có phải có khởi đầu? Rốt cuộc có nguyên nhân gì khởi vô minh? Vô minh bắt đầu khởi lên từ khi nào? Nói tu hành chứng quả, thành Phật vô minh đoạn hết. Sau khi đoạn hết vô minh, khi nào khởi lên lại? Giáo môn nói cho quý vị biết, Thiền Tông không nói. Thiền Tông bảo với quý vị bản thân tự ngộ, có thể ngộ được. Tổ sư Thiền Tông đã chứng minh cho quý vị không sai, chứng minh cho quý vị. Họ không nói, họ chỉ làm chứng minh cho quý vị. Ngay trong quá trình tu hành của chúng ta, họ giúp đỡ quý vị sửa đổi, niệm hơi lệch một chút, họ giúp quý vị chỉnh lại. Cũng không nói với quý vị, nhất định họ sẽ bảo quý vị tự mình lãnh ngộ. Họ dùng cách nào để chỉnh sửa? Hương bản để chỉnh sửa. Thiền Tông là đánh người có tiếng. Quý vị khởi niệm liền đánh, đánh tan ý niệm. Không có ý niệm cũng đánh. Vì sao vậy? Không có ý niệm là vô minh, không có ý niệm đánh vô minh, có ý niệm đánh vọng tưởng. Do đó có niệm cũng đánh, không có niệm cũng đánh. Đánh mãi đến khi quý vị giác ngộ là dừng. Thật sự gậy ấy đánh xuống, không ít người bị đánh đã giác ngộ. Chẳng qua nhãn quan ý của tổ sư rất lợi hại. Nếu không phải căn tánh này, đánh chết cũng không giác ngộ. Họ không đánh quý vị, họ rất khách sáo với quý vị, không thể đánh. Nếu như họ đánh quý vị thì họ coi trọng quý vị, thấy được đánh quý vị sẽ khai ngộ. Đánh mà không giác ngộ thì không đánh. Rất từ bi, không tùy tiện đánh người. Phương thức của giáo môn thì khác. Giáo môn giảng giải, nhưng giảng giải quý vị cũng sẽ ngộ nhập được. Quý vị mới có thể được thọ dụng chân thật. Giảng giải nếu không chịu chân chánh để ngộ nhập, điều quý vị đạt được là bề ngoài. Lợi ích ấy rất nhỏ, rất có hạn. Nói cách khác, lợi ích chỉ một đời, không đến đời sau. Giáo môn làm sao mới được lợi ích chân thật? Nhất định cần phải làm được. Vậy quý vị đừng tham. Thật sự tất cả đều không tham mới được, làm được. Miệng nói không tham, trong tâm vẫn còn có tham, thế thì không có tác dụng, không có cách nào để dạy. Vậy quý vị không nói dối, quý vị vẫn nói dối, vậy thì còn cách gì? Thành thật mà nói, muốn thành tựu kiến thức thế xuất thế gian, Tư Mã Quang nói rất hay. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ không nói dối. Lời này của ông ấy nói, thật sự mà nói cũng chính là nghĩa lý của Đại sư Thiện Đạo dạy cho chúng ta. Đại sư Thiện Đạo dạy cho chúng ta, tất cả làm từ tâm chân thật. Chân thật thì tâm không nói dối, nói dối thì tâm không chân thật. Không chân thật, quý vị làm sao có thể cầu pháp? Đừng nói là Phật pháp, ngay cả pháp thế gian quý vị cũng không đạt được. Do đó phải hiểu được làm từ tâm chân thật, nhập môn từ không nói dối. Bản thân có lỗi lầm thì không sợ, tạo tội cũng không sợ. Cần chân tâm sám hối, phải thật sự sửa sai. Có tội chướng, nghiệp chướng thì bản thân rất khó giác ngộ, tự biết mình có nghiệp chướng, tự biết bản thân tạo tội chướng, thì người này có chỗ để ngộ. Sau khi ngộ rồi cần phải tu, sau khi ngộ rồi không tu thì cũng chưa ngộ. Tu là thế nào? Tu là sửa đổi lỗi lầm. Không chịu sửa đổi lỗi lầm thì giống như chưa ngộ. Chính là lời thầy Lý Bỉnh Nam nói, đáng sinh tử thế nào vẫn là sinh tử thế ấy, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Một đời này có lẽ bị luống qua, không còn cách nào khác. Nhất định phải làm được. Thế duyên đều là giả, không có gì là thật cả. Có một chút tham trước đều đem đến phiền phức cho bản thân. Vì thế phải buông xuống, phải buông xuống triệt để. Tâm địa thanh tịnh thật là không nhiễm một hạt bụi. Buông xuống triệt để, nếu muốn giúp đỡ chúng sanh, ác phải trên sự tướng làm được một tấm gương tốt, là một việc thật sự buông xuống được cho mọi người thấy. Người xuất gia như thế, người tại gia cũng không ngoại lệ. Thời Đường cư sĩ Bàn Uẩn, đây là Bồ Tát được thọ ký ở trong tông môn. Là một vị cư sĩ tại gia rất giàu có.
Ở
Hồ Mỹ tham thiền khai ngộ. Không chỉ ông khai ngộ, cả nhà ông đều khai ngộ. Thật sự là bậc hưởng căn lợi trí. Sau khi ngộ, biểu hiện cho xã hội đại chúng thấy, hà không phải đang biểu diễn đoạn tham sân si ư? Điều thứ nhất mà người thế gian buông bỏ không được chính là tiền của. Người thế gian không chịu buông bỏ, ông ấy làm cho người khác thấy trong nhà ông có là tiền của, đem những thứ vàng bạc tiền của đặt trên một con thuyền lớn, chèo thuyền ra giữa sông Trường Giang, phá hỏng một lỗ cho con thuyền chìm xuống, thực hành cho người thấy, nói với mọi người những thứ này có hại, không có lợi. Vì thế người khác thấy được việc làm của ông liền đến thỉnh giáo. Những thứ vàng bạc tiền của này quý vị không cần, vì sao không đem cho xã hội để làm một chút việc tốt, cứu giúp người nghèo khổ? Thật sự mà nói, hành động này, cách làm này của ông ấy chính là nói với người về vấn đề này. Ông để lại cho đời sau một câu nói: việc tốt không bằng vô sự. Vô sự mới là việc tốt thật sự. Đây là vì người diễn thuyết, biểu diễn cho người ta thấy. Dạy người thật sự thành tựu tâm thanh tịnh, thật sự thành tựu trí tuệ chân thật. Việc tốt không bằng vô sự. Cũng có các đồng tu nghe những việc làm này của ông cũng học, bỏ hết công việc của mình, tất cả tài sản đều bố thí hết, về sau không có cơm ăn, khổ không thể tả. Viết thư hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi nói quý vị làm sai rồi. Muốn học theo bàn cư sĩ, đằng sau của cư sĩ bàn còn có một nghề, vì sao? Sinh hoạt không có vấn đề. Quý vị không có nghĩ đến việc này. Cuộc sống của ông ấy không có vấn đề. Ông ấy dựa vào đâu để sống? Thời xưa ở Trung Quốc, bệnh dày cỏ, bệnh dày cỏ mang ra chợ để bán, bán được vài đồng tiền thì cuộc sống của ông không có vấn đề. Do đó cuộc sống của ông có chỗ dựa. Quý vị muốn học theo, đem tất cả tài sản bố thí hết, công việc cũng không làm, có nghĩ đến tương lai phải dựa vào đâu để sinh sống hay không? Phải nghĩ kỹ điều này, lại đi học cư sĩ bàn để thực hành việc ấy. Cư sĩ bàn đã khai ngộ, quý vị chưa khai ngộ, không rõ ràng hồ đồ liền bố thí hết, cho nên hậu quả không thể lường được. Người có trí tuệ quá khứ vị lai, họ đều thông đạt, đều biết được. Do đó học theo hành vi của người khác, không học một cách mù quáng. Học mù quáng thì ta sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Người ta là biểu hiện trí tuệ viên mãn, chúng ta chỉ làm theo cảm tính, thế thì làm sao được? Tuyệt đối không được học theo. Do đó đức hiệu của hai vị Bồ Tát này hợp lại để xem, nghĩa thú vô cùng, sâu rộng vô tận. Nếu thể hội được vài phần, ứng dụng ngay trong cuộc sống của chúng ta, thì có lợi ích rất lớn. Hoa Nghiêm, đây mới là sự khởi đầu, vẫn chưa nói đến chỗ rốt ráo. Mới khởi đầu, khởi đầu thì chúng ta đã được nhiều lợi ích rồi, nên nghĩ nội dung của bộ kinh này đích thực là phong phú vô cùng. Người ta hỏi quý vị kinh Hoa Nghiêm nói những gì, nói về sinh hoạt của chúng ta từng ly từng tí, ngay trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta, thật sự là trai gái già trẻ, các ngành các nghề, mọi người trong xã hội chưa có một ai thoát ra ngoài phạm vi của kinh Hoa Nghiêm, tất cả đều bao hàm ở trong đó. Không luận là người nào, cơ duyên rất khó gặp. Sau khi gặp được, cần phải đến nghe, hoan hỷ để nghe, nhất định được lợi ích thù thắng. Lợi ích này cần phải dùng lời thế tục để nói, được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Chúng tôi nói lợi ích khác họ không hiểu. Nói cái hiện tiền, hạnh phúc mỹ mãn hiện tiền đều ở trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu họ hiểu được có lợi ích như thế, họ nhất định hoan hỷ đến để nghiên cứu, bởi vì họ hy vọng trước mắt có thể đạt được lợi ích. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng ở đây.